thế thôi. Chứ còn người như lúc sống không khác, da tươi nguyên như chúng mình. Thế là người ta mới để lên, người ta thờ, gọi là nhục thân Bồ Tát, thờ ngay tại cái núi này bây giờ vẫn còn. Bà Cát Tường vừa rồi bà đi vòng quanh thế giới, cái hồi trước khi bà đi Mỹ đó, bà đi vòng quanh thế giới, bà sang tàu bà được làm lễ. Ngày bây giờ thì theo lời bà Cát Tường nói là bây giờ vẫn còn nguyên như thế, không có gì thay đổi. Bởi vì Ngài có cái lời dặn lại, nếu mà cái da thịt nó còn, 3 năm giờ da mà còn, thì tức là Ngài 3 năm giờ da mà còn ấy, thì để lên thờ. Mà nếu mà thối nát thì thôi vứt đi. Thế, thế nhưng mà giờ da thì vẫn còn. Cho nên biết cái tông thiên thai này là từ Ngài Trí Giả là người sáng lập, rồi cho tới bây giờ vẫn thờ kinh Pháp Hoa, chuyên tụng Pháp Hoa, nhưng mà thuộc về tông Tịnh Độ. Ở bên Tàu, đấy là nói chuyện ở bên Tàu, còn ở Nhật Bản ấy, thì người ta lại còn thành hẳn ra một cái tông phái cũng giống như thế, nhưng mà bên Tàu thì không được rực rỡ như bên Nhật Bản. Nhật Bản cái tông Pháp Hoa này, người ta chùa người ta không thờ tượng như chúng mình, mà người ta chỉ thờ một cái mạn đà la, tức là một cái bài vị. Đã, người ta thờ một cái bài vị Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ta thờ, chùa chỉ thờ một cái bài vị ấy thôi, mà những người tu ở trong chùa chuyên cứ niệm một cái câu ấy thôi. Đã, mà thành một tông phái rất là thịnh hành ở bên Nhật Bản bây giờ này, rất là thịnh hành. Cho nên kinh Pháp Hoa này ở thế giới người ta coi như là một cái quả đức của Phật, là cái nói về quả đức của Phật, cho nên ta thờ cứ tụng gọi là linh thiêng. Cứ thờ ở miền Nam này hay có cái phong tục là cứ lễ từng chữ một. Nghĩa là tin rằng kinh này là quả đức của Phật, cho nên cứ đem lòng tin mà thờ là được rồi, chứ không cần phải lý luận giảng dạy gì cả. Mà cái tông phái ấy lại được rất thịnh hành ở bên Nhật. Bên Nhật là một cái xứ người ta theo đạo Phật văn minh nhất thế giới, nhất Á Châu, thế mà cũng nhất nhì thế giới. Mà thứ nhất là đạo Phật ở xứ Nhật Bản ấy là một đạo mà được coi như là quốc giáo ấy. Thế nhưng mà có hẳn một tông phái, mà cái tông phái Pháp Hoa này lại được thịnh hành lắm. Không nên những thiên thai Trí Giả Đại Sư. Trí Giả Đại Sư tên thật Ngài là gì nhỉ? Trong chúng nhớ không? Không phải là Trí Húc đâu. Tên thật là một cái tên gì quen lắm mà chúng mình quên. Bởi vì Ngài là bậc trí tuệ, cho nên người ta cứ gọi Ngài là Trí Giả Đại Sư. Mà bên Tàu người ta nghĩ rằng, người ta đồn rằng Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Ta đồn như thế, chứ không biết có thật hay không. Ngài tinh trì Pháp Hoa. Thế nào gọi là tinh trì thông tuệ? Mà Ngài được Tam Muội, Ngài nhập định trì kinh Pháp Hoa mà nhập định, cho nên gọi là Pháp Hoa Tam Muội đấy. Ngài nhập định thân thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Thân nghĩa là đích thân Ngài, trong cái khi Ngài nhập định đó thì Ngài thấy cái hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Thế nào là hội Linh Sơn nhỉ? Thông tuệ Đức Thích Ca nói kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thứ. Thế cho nên gọi là hội Linh Sơn, tức là cái núi Linh Thiếu. Mà khi mà Ngài thiên thai mà nhập Tam Muội đây, tức là cách, Ngài thiên thai thì cách chúng ta vào khoảng độ ngót 1000 năm. Thế thì Đức Phật ở bên Ấn Độ đã thị tịch 2500 năm hơn rồi. Thế tức là vào khoảng độ 1500 năm cách Đức Phật. Mà bây giờ Ngài nhập Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội, Ngài đích thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan, nghĩa là Ngài được dự cái hội pháp hoa của Phật giảng ở núi Linh Thiếu. Thì thông tuệ con hiểu cái này ra là sao? Nghĩa là 1500 năm sau rồi mà Ngài còn thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Hội Linh Sơn tức là hội Pháp Hoa mà Đức Phật giảng ở núi Linh Thứ. Thì lần sau 1500 năm sau mà Ngài vẫn còn thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Này khó nói, bởi vì chúng ta là những kẻ ở trong cái vô thường biến chuyển, cho nên không thể tin được cái gì nó cứ còn mãi. Nhất là với con mắt của loài người bây giờ, núi Linh Thứ ở Ấn Độ bây giờ coi như là một mảnh đất hoang, mà Ngài ấy, thì Ngài lại thấy là hội Pháp Hoa nghiễm nhiên chưa tan. Thì cái này trong chúng đã học cái lớp, thầy có cái bài báo người ta đăng, thầy có cắt cái bài báo đó, thầy giao cho cô Bảo Tâm cất đi rồi. Để mỗi khi có giảng Hoa Nghiêm đó thì nó có tài liệu. Trong cái bài báo ấy, người ta ấn chứng cái điều mà đây Phật vẫn nói ở trong kinh Hoa Nghiêm, là nơi là những cái hình ảnh này tuy nó huyễn, nó giả thật đấy, nhưng mà nó vẫn còn. Cái bài báo người ta đăng về một vị linh mục người nước Ý, mà cái vị ấy chế tạo được ra một cái máy để chụp những hình ảnh quá khứ. Đã gọi là hình ảnh thì đâu có thật, mà lại hình ảnh về quá khứ nữa. Cái bài báo hôm vừa rồi của Bảo Tâm có đưa ra giảng ở lớp Lăng Nghiêm đó. Có đó, thầy có gửi lại. May mà cứ bây giờ các ngài, các vị ông khoa học ở nhà ta lại cứ tìm được ra những cái mà không thể giảng, không thể nói được đó. Nhưng mà là cái bằng chứng hiển nhiên, ông linh mục ông ấy chụp được Đức Chúa Giêsu, mà ông có một cái bộ máy có thể chụp được tất cả những cái hình ảnh đã qua ở hư không, đến những cái sự việc gì đã xảy ra ở hư không đấy, mà nó không tạp, nó không loạn, bởi vì trăm ngàn việc xảy ra mà không tạp không loạn à, thì cứ ở khắp đây những nơi các nơi. Cho nên cái vị ấy đã chụp được hình Đức Chúa Giêsu thời xưa. Thì cái bộ máy ấy, bây giờ Tòa Thánh Vatican người ta tịch thu và người ta cấm cái ông ấy không được tuyên bố ra bên ngoài, sợ rằng gây những cái lộn xộn, xáo trộn cho thế gian. Cho nên Tòa Thánh Vatican lại cấm. Đấy. Nhưng mà dù cấm cũng đã lọt được ra tờ báo. Người ta đã đăng truyền, cái tin đã khắp thế giới đều biết. Để cho chúng mình bây giờ giảng kinh Hoa Nghiêm tới những cái việc này, mình có cái bằng cớ. Những nhà bác học bây giờ thì người ta có những cái bộ máy, mà các cụ nhà mình ấy thì do nhập định mà có cái đó. Thì đây Ngài nhập định, thì Ngài chứng được, Ngài vào cái Pháp Hoa Tam Muội, Ngài thấy được hội Linh Sơn chưa tan. Đấy. Cũng như bây giờ nhờ những cái máy móc, cho nên như chúng ta nói ở đây, nếu mà có máy thì tiếng nói của chúng ta truyền sang đến tận bên Mỹ, bên Tàu, nước nào khắp thế giới vẫn nghe tiếng này. Nhờ những cái máy ấy làm chứng rằng cái tiếng nói của chúng ta ở khắp thế giới đây vẫn có nghe tiếng được, chứ không phải chỉ riêng một gian phòng này nghe tiếng. Thế thì trước thì chỉ có tiếng nói, bây giờ có cái tivi, tức là những hình ảnh nó vẫn có mặt ở khắp khắp thế giới được. Nó là giả đây, huyễn đây, nhưng nó có mặt ở cả Pháp giới. Thế thì đây nói chuyện về cái Pháp Hoa Tam Muội, Chí Giả Đại Sư. Ngài nhập cái Tam Muội này nên Ngài thấy được hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ba Pháp Quán để giải thích toàn kinh. Ba Pháp Quán gì nhỉ Vĩnh Lạc? Ba Pháp Quán để giải thích cái bộ kinh Pháp Hoa này. quán già, rồi đến trung quán, con nói lần lượt thì chị em ta dễ nhận. À, chứ còn như Bát Nhã thì mới vào thẳng cái chân không, còn đằng này ngày dùng ba để đi dần. Thì trước hết chúng ta phải thấy thế gian này, tất cả những hình tướng đây, âm thanh sắc tướng, cho đến cái tâm yêu ghét mừng vui của mình, dù là tâm pháp, dù là sắc pháp, đều là những cái hư vọng do nhân duyên giả hiện, không có thật. Đấy. Thế là những, nhận cái không để mình chán cái thế gian. Rồi đến cái pháp quán thứ hai, nó tuy rằng nó không, nhưng mà hễ cứ đủ nhân đủ duyên nó vẫn cứ hiện lên. Cái bàn là cái không có, nhưng mà cứ đủ nhân duyên đất nước gió lửa, nhân duyên cái đanh với cái gỗ họp lại thì chúng ta có cái bàn. Hễ mà có đất nước gió lửa đủ nhân duyên thì chúng ta thành cái thân người. Đấy. Cái nhân là phải cái nghiệp, rồi cái duyên là đất nước gió lửa, thế là thành cái thân người. Nó không, nhưng mà hiện tại nó vẫn có. Có, bởi vì do nhân duyên giả hợp. Cái đấy, thế quán không, quán giả, rồi tiến lên trung quán. Lạc đang nói giờ ba pháp quán của Ngài Trí Giả Đại Sư. Nghĩa là Ngài trung là ở giữa. Tức là bên một bên có, một bên không. Nhưng cái chung đây không có nghĩa là ở giữa hai cái có và không, mà có nghĩa là chính ngay nơi không ấy là có, mà chính ngay nơi có là không. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Ở ngay tại cái có chính là không, mà ngay tại cái không ấy là có. Ngay tại cái có là không thì như vừa nói ban nãy, thân đang hiện đây rõ ràng, nhưng mà nó thật là không có. Đất, cái da là bằng đất, cái thịt đất, cái xương đất. Cho nên cái thân mình là thật là không. Thế nhưng mà ở trong cái không này vẫn có cái tinh thần. Nó không hình, không tướng, nhưng nó đang biết nói đây, quý vị đang biết nghe đó. Vẫn có một cái, mà cái không hình, không tướng này nó lại là chính là chủ yếu. Để thành ra những cái giả tạo thân người, thân vật, muôn loài vạn vật, là nhân cái không hình không tướng này mà hiện lên. Cho nên Phật gọi là sắc tức thì không, mà không ấy chính là sắc, tánh không chân sắc, tánh sắc chân không. Đó, thế thì tổ Thiên Thai Ngài dùng ba cái pháp quán này. Nhân sư cô Vĩnh Lạc cho chúng mình, chưa giảng cho chúng mình rõ, tại làm sao lại ba cái pháp quán này mà lại giải nghĩa được toàn bộ kinh Pháp Hoa. Cái thật chính là cái tên diệu Pháp Liên Hoa. Đã. Chính là cái tên diệu Pháp Liên Hoa. Liên Hoa là hoa sen, là cái thí dụ, còn chính là định nói về cái diệu Pháp. Bởi vì cái tên đó là tổng quát toàn bộ kinh, cho nên cứ nói cái một giảng một cái tên là đủ cả bộ kinh rồi. Thế thì cái quan hệ, cái liên hoa là nói cái thí dụ, còn quan hệ là hai chữ diệu pháp. Mà diệu pháp đây là nói về cái chân tâm bản tánh của con người. Cái mà như thầy vừa nói đó, cái mà nó đang biết nói đây này, mà các con đang dùng nó để biết nghe đây này. Cái tánh Phật đó, thì cái ấy là then chốt của thể chất của toàn bộ kinh Pháp Hoa này. Cho nên bộ kinh lấy tên là Diệu Pháp. Diệu Pháp tức là muốn nói về cái chân tâm bản tánh của con người. Này. Thế thì phải dùng, chúng ta nhớ ở trong Toát Yếu bộ kinh Lăng Nghiêm có nói về việc Thiên Thai Trí Giả Đại Sư và lễ 18, hướng về xứ Ấn Độ lễ 18 năm để cầu thấy bộ Lăng Nghiêm. Chúng ta có nhớ cái đoạn không? Có không? À đấy. Thế thì đấy, chính Ngài lễ 18 năm để cầu được nghe bộ kinh Lăng Nghiêm. Mà Ngài có được gặp không? Đấy, Ngài Trong đời của Ngài, bộ kinh Lăng Nghiêm chưa truyền bá sang bên Tàu. Mãi về sau mới có một vị sa môn đem sang Tàu, thì lúc bây giờ Ngài đã tịch rồi. Vì trong đời này chưa được gặp bộ Lăng Nghiêm, cho nên Ngài chưa được chỉ thẳng cái tánh Phật. Nhưng mà Ngài học kinh Pháp Hoa, đấy, mà cũng do cái tấm lòng chi thiết chi thành 18 năm sớm chiều hướng về Ấn Độ để cầu được thấy bộ Lăng Nghiêm. Mà thấy bộ Lăng Nghiêm là cầu cái gì? Cầu cái gì? Để cầu thấy được chân tâm bản tánh. Cái tấm lòng chí thiết chí thành so với cái phúc đức lực, cái trí tuệ lực của Ngài, cho nên khiến cho Ngài phát minh ra ba cái pháp quán này để nhận được ra cái tánh Phật. Cho nên là trong bài cúng Hòa Thượng Ni của mình vẫn cứ có câu là những ai có duyên với đạo nhất thừa cần phải tu ba pháp quán để vong tình tiến bộ. Cái câu mà ở trong cái bài gọi bài gì nhỉ? Biệt Khoa Cúng Cơm Hòa Thượng Ni mình đó, ngày tịnh ngày Đàm Quyền đó. Thế thì có cái câu đó, thế nào là để những ai có duyên với đạo nhất thừa xin thỉnh sư cô Huệ Hải giảng hộ cái câu trong cái khoa cúng đó, để cho các em mới nhận thức nghĩa này. Những ai có duyên với đạo nhất thừa, thầy cứ nói từng câu. Xuất gia cũng có nhất thừa đâu. Nếu thế thì là Phật đâu có phải đặt ra tam thừa làm gì. Chỉ riêng có một số người có duyên, nghĩa là người ta đã gieo cái thiện căn về cái việc này. Đấy. Những ai có duyên, nhất thừa là thế nào? Đó. Những ai quyết định thành Phật thẳng, đó. Chứ không có cầu từng bậc, nghĩa là đã đành là phải dùng từng bậc để đi, nhưng người ta đã nhắm thẳng đến cái mục đích để thành Phật. Thế là những ai mà nhắm thẳng vào cái mục đích thành Phật đó, thì gọi là những ai đã có duyên với đạo nhất thừa, thì phải tu ba pháp quán để vong tình tiến bộ. Tại sao? Tại sao những ai có duyên với đạo nhất thừa phải tu ba pháp quán để vong tình mà tiến bộ, để nhận được cái tánh Phật của mình? Thế nhưng mà bởi vì sở dĩ Hòa Thượng mình dạy mình phải tu ba pháp quán là vì Ngài cũng là một vị đệ tử của cái tông phái Pháp Hoa này, là chuyên chỉ Pháp Hoa. Và Thượng Ni mình chuyên chỉ Pháp Hoa, chuyên giảng bộ Pháp Hoa, cho nên Ngài mới dạy chúng ta là phải tu ba pháp quán để mà gì? Để vong tình tức là buông cảnh thế gian xuống mà tiến bộ, tức là tiến vào cái cảnh Pháp, tức là nhận lại cái tánh Phật của mình. Đấy. Thế cho nên Hòa Thượng mình mới dạy thế. Nhưng mà khi thầy đặt lễ cái lễ đó thì thầy cứ đổi là cho những ai có duyên với đạo nhất thừa phải chuyên học bộ Lăng Nghiêm để vong tình tiến bộ. Tại sao? Thầy có láo không? Tại sao? Tại cái tổ thiên thai lễ 18 năm chưa được gặp bộ Lăng Nghiêm, cho nên Ngài mới phải đặt cho ba pháp quán để trở về chân tâm bản tánh. Còn nếu mà Ngài gặp được bộ Lăng Nghiêm thì làm gì? Ngài nhận thẳng, cái gì mà còn phải ba pháp quán, phải không? Thế cho nên thầy mới đổi cái câu của Hòa Thượng, bởi vì Hòa Thượng mình theo hoặc Ngài Chí Giả Đại Sư học bộ Pháp Hoa, cho nên phải tu ba pháp quán mới về được cái tánh của mình. Đấy. Còn thầy theo Hòa Thượng bên Tăng học bộ Lăng Nghiêm làm sao? Nhận thẳng cái tánh của mình, khỏi mất công tu ba pháp quán. Mà đằng nào chắc hơn, đằng nào ăn chắc hơn, đấy, nhận thẳng cái tánh của mình chắc hơn. Còn đằng kia phải tu ba pháp quán ấy, nó có tỉnh được ra ấy thì mới thấy. Chứ mà chúng mình tu ba pháp quán chưa chắc đã vào được ạ. Bởi vì cần phải có một cái trí tuệ ngộ. Cái đằng này mình nhận thẳng đi, tại bởi vì trí giả không có phước bằng mình. Cho nên Ngài phải lạy 18 năm mà Ngài chưa được gặp, phải không? Còn mình có phước hơn Ngài, cho nên mình gặp thẳng. Thế vậy thì mình nhận thẳng đi, can gì phải tu ba pháp quán nữa.
Biết đâu Ngài là sao môn bắt là mặt đấy.
Chính Ngài đấy,
dạ.
Thành được thế. Chứ dạ. Ai mà mỗi chỗ chốc dạ. Mà dám vạch cái rạch cái thịt ở vế đùi. Cứ cần dao mà rạch ra mình cũng đã khổ lắm rồi. Huống chi phải rạch thật sâu. Đó. Mà Ngài lại còn chép cả cái bộ Lăng Nghiêm, toàn bộ Lăng Nghiêm chép vào một thứ lụa mỏng. Mỏng đến đâu thì mỏng cho nó cũng cồng cộ. Mà cả bộ Lăng Nghiêm mà nhét vào cái chỗ cái vết thương đó. Nguyên cái vết thương không ấy, chúng mình rên la từ sáng đến tối rồi. Thế mà Ngài rạch ra rồi Ngài lại còn cho cả một bộ Lăng Nghiêm bằng lụa nhét vào đấy rồi khâu lại, lại còn khâu nữa, khâu lại để cho giả vờ làm cái vết thương, thế để cho người ta mới không khám xét.
Là quét cái thịt ra nhét nó vào
đây
phải rạch không đúng không?
Thầy không biết là Ngài có quét không, trong kinh chỉ nói là Ngài rạch cái vế đùi ra. Đã. Mà còn đi từ Ấn Độ mà sang bên Tàu để mà có bộ Lăng Nghiêm cho chúng mình học. Thế thì cái công của các Ngài khai sáng cho bọn mình, cho nên chị em cố gắng một phần nào đắc đạo đi để đền ơn các bậc cổ đức tội nghiệp như thế. Thế giả đại sư, ngài nhập cái pháp hoa Tam Muội, Ngài thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa ta. Ngài dùng ba pháp quán để giải thích toàn kinh, xin thiện hỷ nhắc lại một lần nữa cái câu thế nào là dùng ba pháp quán giải thích toàn kinh. Trên ba pháp quán ấy à? Đấy. Thế bây giờ con nói sơ qua cái nghĩa của ba pháp quán đó. Khi không mà biết mà Ngài phải dùng quán, vậy thì quán thế nào để biết? Tức là như con bây giờ phải quán thế nào? Phải do nhân duyên giả hợp mà nó thành ra các sự vật. Thế như thân con thì nhân gì duyên gì mà thành ra có tu thiện hỷ ngồi đây. Con có cái nghiệp trì năm giới, tức là cái nghiệp làm người. Nhưng nếu chỉ cứ trì năm giới mà không có tinh cha huyết mẹ, không có cơm ăn áo mặc, liệu có cô thiện hỷ ngồi đây không? Tức là phải có gì nữa? Dạ, có duyên. Thế đủ nhân, đủ duyên thì cái thân của thiện hỷ giả hiện ở đây. Nó là giả. Trước hết là quán những cái pháp chúng mình trông thấy đây tưởng là thật, nhưng nó là không. Nó không nhưng nó cứ giả hiện lên. Theo nhân duyên nó cứ giả hiện lên. Thế rồi làm sao? Đến cái pháp thứ ba. Đây là không. Nó đã là cái không có. Mà bây giờ làm sao nó lại cứ giả hiện lên? Nó giả thì nó phải tan. Nhưng nó tan rồi nó lại đủ duyên, nó lại hiện lên nữa. Đó. Cứ hết thân này lại sang thân khác. Cái cây này rụi tàn đi, cái cây khác lại mọc lên. Cái thế giới này nó cũng thế. Thế cả thế giới thành rồi tan, nhưng lại có thế thế giới khác mọc hiện ra. Đấy. Thế thì tại lần sau nó đã không, mà nó lại cứ giả hiện lên được. Hẳn nó phải có một cái gì ở trong. Thì cái gì ấy là sao? Không quán là thế nào? Mà trong cái không ấy, nó phải có một cái có. Nó phải có một cái gì. Đấy. Thì rồi cứ nhân duyên hòa hợp. Mà hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Nối tiếp từ vô thủy đến giờ không hết. Thì nó phải có một cái gì chứ sao lại hoàn toàn không được. Phải không? Thế. Thế thì nó phải có một cái gì đây. Thì cái gì đây ấy, thì bây giờ cả ngày khám phá là cái gì. Đấy. Nó phải có cái tánh Phật ở trong. Thế rồi vì mê mà thành ra phàm, vì tỉnh mà thành nhà thánh, rồi mới có các thánh các phàm. Nhưng mà phải có cái tánh Phật làm nòng cốt, làm bản chất. Thì kể ra mà do quan sát mà tìm được ra mà nhận được cái tánh Phật Thì đây thật là một cái cũng phải nhận thấy là Ngài Chí là Đại Sư, không phải người thường. Ngài không những là tự Ngài tìm được ra, mà Ngài lại còn đặt ra cái ba pháp quán này để dạy cho suốt tới bây giờ. Chúng mình vẫn phải tu học để tìm. Yeah. May cho chúng mình là gặp được Bộ Lăng Nghiêm, thì ở trong Bộ Lăng Nghiêm chỉ thẳng cái tánh Phật. Cho nên chúng mình không phải, nhưng mà chúng mình vẫn phải quán. Tại sao vẫn phải quán như thiện hỷ? Ngài quán để nhận được tánh Phật, mà bây giờ mình có nhận được tánh Phật rồi, mình quán làm gì? Tuy mình có diệu pháp, nhưng mà mình phải tỉnh ra, phải có cái không quán, cái giả quán. Bây giờ thì thịnh hạnh, bây giờ chỉ cần hai thôi. Bởi vì cái tánh Phật là cái trung quán, mình nắm được rồi. Mình phải biết thế gian này nó hư vọng, mình không có cái tham sân si. Rồi lại nhận được ra cái tánh Phật để không có chấp cái niết bàn của các vị tiểu thừa. Nhận được tất cả chúng sanh đều có tánh Phật cả, cho nên mới khởi cái tâm từ bi mà giáo hóa cho chúng sanh. Thế là thành là có trí, có bi mới thành Phật được. Ngài dùng ba pháp quán để giải thích toàn kinh. Thầy xin một lần nữa một vị giảng hộ cho thầy cái câu này để các em nó nhận. Thế nào là dùng ba pháp quán để giải thích toàn kinh chân hư? Thế nguyên bộ kinh này là cái gì? Cái diệu pháp. Cái chữ liên hoa là cái thí dụ thôi, nhưng mà quan hệ ở hai chữ diệu pháp. Đã. Mà toàn bộ kinh này là nói về diệu pháp. Mà diệu pháp là cái gì? Tánh Phật của ở nơi chúng ta, tức là cái tánh nó đang biết nói, thầy đang biết nói đây là nhờ cái tánh Phật, mà các con đang biết nghe, biết thấy, biết thổi cơm, biết quét nhà, cái tánh biết của mình, đó, cái gọi là tánh Phật. Cái cục đá với cái cây gỗ nó không có cái tánh biết đó. Chỉ có chúng ta, những các loài hữu tình mới có cái tánh biết đó. Thì cái tánh biết này là tánh Phật, ở bộ kinh đây gọi là diệu pháp. Ví với cái hoa sen, bởi vì rằng hoa sen nó ở trong bùn, mà nó thoát bùn ra nó vẫn tươi, vẫn thơm. Thì bây giờ cái tánh Phật cũng thế, chúng ta đầy tội xấu, chúng ta đầy phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, lăn lộn ở trong cái tham sân si, đọa lạc từ vô thủy đến giờ. Nhưng cái thánh ánh Phật là cái diệu pháp này, đó, nó vẫn thấy, nó vẫn nghe. Dù vào địa ngục vẫn thấy, vẫn nghe. Dù làm con rắn mổ người ta chết, nhưng vẫn thấy. Con rắn này nó vẫn có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, thánh Phật của nó. Chỉ cần tỉnh ra thì trở về làm Phật. Mà mê thì trôi lăn đi làm chúng sanh. Cho nên cái diệu pháp này, đấy, thì là toàn bộ kinh này là nói về cái diệu pháp, là cái tánh Phật, tức là thể chất chân thật của chúng mình. Thế thì cái nói về cái diệu pháp mà ví với cái hoa sen ở bùn mà vẫn thơm, vẫn sạch. Thế thì cái diệu pháp này làm sao mà Ngài lại dùng ba pháp quán để giải thích cái diệu pháp này, tức là để chỉ cho chúng ta thấy được cái diệu pháp này. Ngài chưa gặp được Bộ Lăng Nghiêm, cho nên Ngài không được thấy đích thẳng cái mật nhân Bồ Đề. Cho nên Ngài dùng ba pháp quán để tìm ra cái mật nhân Bồ Đề này. Thì con chỉ làm sao ba pháp quán lại tìm được ra cái mật nhân Bồ Đề này. Mình phải thấy tất cả người, vật, núi, sông đây là cái không có thật để mình đừng tham. Đấy. Chứ nếu mình cứ bám chặt với cái thế gian sanh tử này thì làm sao mà mình về với Phật được. Cho nên phải biết nó là không. Mà muốn biết thì không phải là nghe đã đủ. Nghe thì vẫn là cái giác tỉnh của người khác. Mình mượn cái giác tỉnh của người khác để mình tỉnh thì nó cũng được một phần. Nhưng nó không thấm thía, nó không sâu. Chính mình phải phát minh ra cái việc này. Cho nên phải quán, gọi là pháp quán. Nghĩa là phải quan sát. Đã, tỉ mỉ nhận xét để chính mình thấy nó là không thì mình mới buông ra, mà mình tin một cách chắc chắn. Còn nói tiếp, đấy là con bảo giả quán như đấy. Không đấy, nhưng mà đủ nhân duyên, cho nên hễ cô tạo nghiệp, tuy nói là không, nhưng mà hễ cô ăn cắp ấy, thì kiếp sau cô vẫn làm con trâu để kéo cày ra nợ. Hễ làm bậy thì vẫn phải trả quả, mà hễ làm phước thì cô vẫn hưởng phước. Chứ không phải nó không mà là rộng tuếch là không. Cho nên phải có cái giả quán, tức là thế con chỉ cho chị em thấy rõ. Con ăn trộm, thế là cái nhân, phải không? Mai đây đủ duyên, và có cha mẹ châu, có ông chủ nhà là có cái vườn ruộng. Đó. Những cái duyên nó kết hợp lại, thì thế nào cô cũng phải thành châu, làm thân con châu, kéo cày ra nợ. Mỗi một lời nói, thầy cứ nhắc đi nhắc lại với chị em, cái ông mà Tam Tạng Pháp Sư mà lên chùa, thấy một vị tăng già lão người ta tụng kinh ấy, mới nói làm sao thì con kể lại cái chuyện này. Nói đùa một câu làm sao, chính ông tụng kinh như chó sủa, đùa một cái thôi, thế rồi làm sao, ví người ta mới con chó. Thế cho nên Phật cấm những cái câu nói, cái những cái đấy chỉ một câu nói nhỏ đó, múa lưỡi một lời đấy, ngứa cái lưỡi nó muốn chọc người ta, đùa người ta một tiếng thôi, bật lên một tiếng ông tụng kinh như chó sủa, một lời nói đùa thôi, thế mà rồi 500 đời làm thân chó. Đến cái đời thứ 500 ấy thì sao, yên bụng. Dù là một vị Tam Tạng Pháp Sư, bao nhiêu oai nghi lễ tiết của sa môn ấy, thế nhưng mà đến khi làm chó thì sống đời con chó, đi ăn bụng thịt của người ta, thế thì sao? Hai chân, bốn chân bị chặt rồi đâu có đi kiếm ăn được, thì vừa đói vừa đau vừa khổ. Thế thì trong lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất đi qua, Ngài mới làm gì? Ngài giảng pháp, vì Ngài Xá Lợi Phất là A-la-hán, Ngài trông con chó là Ngài thấy tiền kiếp của nó, cho nên Ngài biết đây là một vị có thể cứu được. Ngài mới cho ăn, rồi Ngài thuyết pháp. Thì cái con chó bởi vì tiền kiếp nó là một vị Tam Tạng Pháp Sư, mà cái quả giả nợ cũng đã đủ rồi, cho nên tới cái lúc bây giờ mới gặp được Thánh Tăng. Thế là nó, cái tạng thức của nó hiểu, nó có một cái phần nào thấm thiết, nó hiểu. Cho nên xong rồi thì Ngài bỏ đến Ngài đi thì rồi nó cũng chết đói, nó nằm đấy rồi, ăn bữa ấy nhưng mà rồi sau cũng chết đói. Nó chết rồi, cái tạng thức của nó được cái sự giác tỉnh. Cho nên làm sao? Con đề trông thấy Ngài Xá Lợi Phất là mừng, cuống quýt, cũng như con tún nó trông thấy cô Hoa Nghiêm. Mừng rối ít. Là vì có cái nhân duyên tiền kiếp. Rồi sao nữa? Làm sa di thôi, chứng A-la-hán, cho nên đừng coi thường sa di. Ngài làm sa di mà Ngài chứng A-la-hán, rồi Ngài nguyện, Ngài chứng A-la-hán rồi mới nhớ đến tiền kiếp của mình là con chó đói, nhờ Thầy cứu mà bây giờ được thân người, lại được thánh quả. Cho nên Ngài nguyện chọn đời Ngài làm sa di để Ngài hầu Thầy. Không, bởi vì nếu thọ giới tỳ kheo thì không làm thị giả được nữa. Cho nên Ngài nguyện chọn đời làm sa di để hầu Ngài Xá Lợi Phất đền cái ơn cứu vớt. Thế thì đấy, một vị Tam Tạng Pháp Sư. Pháp Sư tức là Thầy giảng pháp, mà không phải Thầy Cà Mèn như Thầy ngồi đây đâu, mà là một bậc Ngài thuộc, Ngài hiểu hết thông cả ba tạng giáo lý, tức là tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Ngài đủ ba tạng đó mới được là một vị Tam Tạng Pháp Sư. Là một vị như thế mà chỉ đùa một câu, này, lỡ một lời nói, huống chi là những cái lời nói cố ý thì tội, thì phải vào địa ngục. Còn đằng này cái lời này là lời bông đùa thôi. Cho nên làm đùa người ta là chó thì mình phải làm chó. Mà đã làm chó thì nó cứ mê. Mê cho nên rằng cứ kiếp này làm chó lại thiết tha cái đời chó, lại kiếp sau lại làm chó. Như thế đến đời cuối cùng gặp thánh tăng này thì mới giải thoát. Chứ nếu mà không gặp thánh tăng ấy, thì không biết còn trôi lăn bao nhiêu lâu nữa. Nếu không có ngày Xá Lợi Phật thì không biết còn trôi lăn bao nhiêu lâu nữa. Cho nên cần chúng ta là gặp các hòa thượng, các vị lớn, các ngài chỉ dặn có một câu. Nếu các con cứ để ý, lúc nào chỉ các ngài chỉ dặn một câu là cẩn thận, chớ có buông lung. Này, giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh. Cái đó là cái thiết yếu và cần nhất. Dù bây giờ chúng ta có chí nguyện trên đền bốn ơn dưới cứu khổ muôn loài, hay Phật Hoằng Dương Phật Pháp, những chí nguyện gì chăng nữa, nhưng mà một khi đã làm con chó thì cái chí nguyện ấy có ích gì nữa. Đó. Thế cho nên dù mình phát nguyện đến đâu, mình cần nhất là giữ gìn cái thân, cái miệng và cái tâm, cái ý của mình, ba cái nghiệp ấy. Đấy, nhớ cái câu chuyện mà thầy kể, chuyện Tam Tạng Pháp Sư đây, tất cả các con đã học ở trong luật Sa Di, người nào cũng biết rồi, nhưng mà thầy cứ mang ra thầy nói đi nói lại để cho khỏi quên. Một cái hình, một cái thí dụ rõ ràng, chỉ một lời nói mà là nói đùa chứ không phải là ác, không phải là định tâm bôi nhọ, không phải định tâm hủy nhục, mà chỉ một lời nói đùa thôi. Mà cái quả báo còn, nhưng nó sâu xa mà nó dài lâu. Đấy, cái quả báo đến trình độ ấy, bao giờ ngóc đầu ra khỏi được cái quả báo đó. Huống chi là chúng ta lại nhiều khi có những cái chỗ cố ý nữa, dùng cái miệng lưỡi bôi nhọ người ta. Mình thích chí một lúc thôi, nhưng mà không ngờ cái quả báo nó nặng nề như vậy. Cho nên phải giữ gìn ba nghiệp. Các tổ chỉ dặn cho mình có một lời ấy. Bởi vì trước hết hãy bảo tồn cái thân làm người đó. Có làm người rồi mới được gặp Phật Pháp. Được gặp Phật Pháp rồi mới nói chuyện, rồi tiến lên hiền đến thánh. Còn nếu mất thân người thì thôi, đẹp những cái gì đẹp đến đâu cũng coi như vùi dập hết. Thế thì đây, ngài dùng ba pháp quán để giải thích toàn kinh. Tới đây chị em nhận nghĩa cái câu này rồi chứ. Nhớ lại một lần nữa, trí giác ba pháp quán để giải thích toàn kinh. Nếu các con nắm được một câu này là coi như các con xong cả bộ pháp hoa. Chứ còn những giả nghĩa về sau này nó chỉ là giả nghĩa từng chữ từng câu, nhưng mà cái việc chính yếu của mình. Nói chữ toàn kinh là nói cái gì? Mà toàn bộ pháp hoa là nói cái gì đây? Nói cho thầy biết toàn kinh là cái gì. Toàn kinh thì người ta lấy ra cái tên đó là toàn kinh. Đấy, rồi bây giờ con giảng tiếp. Ở tánh Phật của con lại lấy hoa sen làm thí dụ. Nó ở bùn nó có hai cái. Là nó nhơ bẩn. Đấy, và nó lại tanh. Thế mà cái hoa sen này nó lại có đặc biệt cũng hai cái. Là nó rất thanh tịnh, mát mẻ, thanh tịnh, sạch sẽ. Mà nó lại thơm. Cái hoa sen nó có hai cái đặc biệt đó. Thế làm sao đây? Lại ví với cái diệu pháp. Đó, cái diệu pháp là cái tâm tánh của con người. Tham sân si là cái huyễn vọng không có thật. Thể chất của cái tánh của mình nó tự nó không phải là tham sân si. Tham sân si như là ba cái hư vọng nó vương vào thôi, tỉnh ra là hay không có. Cho nên tánh của mình nó không có nhiễm ba cái độc tham sân si. Thế giờ nó làm sao? Tất cả những cái mê hoặc của thế gian, cái tánh Phật của mình nó vẫn độc lập. Cái dù là mình nói dối nhưng mà cái tánh biết nói ấy, nó vẫn yên. Thế mình nói dối hay là mình nói lời thiện. Thế. Thế nhưng mà cái tánh của mình nó là tánh biết nói, nó cứ tánh là tánh biết nói. Thế khi mình nói dối thì phải đọa, mà khi nói thiện thì được lên làm ông trời. Nhưng cái chuyện lên ông trời hay đọa lạc ấy, chứ đến khi làm ông trời ấy, cái tánh Phật nó vẫn thấy vẫn nghe. Mà khi đọa làm con trâu, cái tánh Phật nó vẫn thấy vẫn nghe. Cái tánh thể nó không mất, mà nó không nhiễm. Nó không nhiễm thiện, nó cũng chẳng nhiễm ác. Thế nó mới thật là thanh tịnh. Thế thì đấy gọi là cái diệu pháp. Đấy. Vậy thì toàn kinh tức là diệu pháp. Và làm sao Ngài lại dùng ba pháp quán để giảng về cái diệu pháp này, để giải thích cái diệu pháp này là thế nào? Cần gặp Bộ Lăng Nghiêm để làm gì?
Nếu mà Ngài gặp
cái cần yếu của Ngài không phải là cần Bộ Lăng Nghiêm, mà cần cái gì? Được ra cái chân tâm bản tánh. Mượn Bộ Lăng Nghiêm để nhận được cái mật nhân Bồ Đề là cái tánh Phật của mình. Đấy. Thế thì vậy thì diệu pháp là cái tánh Phật. À. Mà bây giờ ấy, vì Ngài không học Lăng Nghiêm, cho nên Ngài phát minh ba cái pháp quán để tìm ra được cái mật nhân Bồ Đề là cái tánh Phật ở nơi mình. Vậy thì bây giờ con chỉ ra ba pháp quán này khiến cho mình nhận được cái mật nhân Bồ Đề là cái diệu pháp ở nơi mình. Mới phải cẩn thận cái lý nhân quả. Hễ mình làm tội thì nhất định có cái bạc quả báo, mà mình làm phước thì nhất định có quả báo lành. Thế, cho nên phải tránh ác mà làm lành. Đó là cái việc thiết. Cho nên cái luân lý của nhà Phật ấy, nó có cội gốc, chứ không phải tôi chỉ làm thiện để vì đẹp, vì hay, vì mọi người khen, mà làm thiện bởi vì nếu không ấy thì rất khổ, mà nếu làm thiện được thì rất vui, hiện tại bình an, mai đây được sanh qua trời, nó có một cái quả báo lâu xa. Còn nếu mà làm ác ấy, đấy như cái bà ông Tam Tạng Pháp Sư nói đùa một câu thôi mà 500 đời làm con chó. Như vậy chúng ta phải tránh cái việc làm ác, thân miệng và ý của mình phải tránh hết sức, bởi vì nó đưa đến quả báo nguy kịch mà lâu dài, mà khó mà ngóc đầu ra. Thế, cho nên cái làm tội là một cái đáng sợ lắm, phải cẩn thận lắm. Cho nên cái luân lý nhà Phật nó có gốc ở cái nhân quả như thế. Cho nên nó là một cái mà quyết định phải giữ vững, chứ không phải chỉ làm thiện để ra điều tai, để cho mọi người khen suông, mà là cái thiết yếu, cái cần, mà cái tránh ác lại càng cần hơn nữa.
Thầy, ví dụ như mình làm ác tội đi, mình sám hối thì cái địa ngục có tiêu thôi chứ cái quả báo nó có tiêu không?
Mình cũng phải trả nợ, nhưng mà trả nợ nó nhẹ hơn. Ví dụ như bây giờ con ăn trộm mà con xấu thì con phải làm con trâu kéo cày trả nợ. À. Thế nhưng nếu con là một người tốt, một người biết sám hối, rồi tu